Đây là chương trình Radio Khai Tâm với thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County, chất làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM, mỗi thứ tư từ 8:30 tối. Chương trình Radio Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt tính chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay xin kính mời thầy giảng về kinh Thủ Lăng Nghiêm.
Cảm ơn chị Ai Loan cũng như là các anh em trong Hội Từ Bi Phụng Sự, xin kính chào các bác. Thì thưa các bác, mình đã nói một vài kỳ về cái kinh Lăng Nghiêm, nhưng mà mình chỉ nói sơ sơ thôi, là mình giải nghĩa cái danh từ mà gọi là cái tên của cái kinh, rồi mình chỉ nói sơ sơ cái đại ý, nhưng mình chưa có đi sâu vào, vì cái chương trình của mình muốn cho tất cả các bác anh chị hiểu một cách tổng quát. Nhưng mà còn một cái phần mà có lẽ là rất nhiều người thường hay biết tới khi nói tới kinh Lăng Nghiêm, đó là cái phần mà là ngũ âm ma. Thành ngày hôm nay thầy xin trình bày sơ cho các bác nghe. Thưa các bác đó, cái chữ ma đó là một cái chữ mà thông thường nhất, bởi vì mình nhỏ là mình ai cũng là bị dọa và sợ ma cả. Cho nên ma là một cái chi đó mà giống như là đen, là tối, là dễ sợ, mà mình người nào là không có cả, không có cái người nào mà tránh khỏi là cái sợ cả. Nhưng mà thật sự đó thưa bác đó, là cái chữ ma này thì mình thường mình hiểu lầm nó với cái chữ quỷ. Quỷ đấy là một trong những cái chúng sanh trong lục đạo, tức là sáu con đường mà luân hồi. Lục đạo là cái chi, tức là gồm có dưới thấp nhất ấy, là địa ngục, tức là cái chúng sanh ấy mà là chịu tội để mà chỉ ở trong đó để mà trả cái tội nghiệp thôi. Rồi từ cái khi mà trả tội nghiệp mà được mà rồi mà ra mà làm ấy, thì gọi là quỷ. Thì cái quỷ ấy là cái category mà cái chúng sanh đó, chứ các bác ấy, là nó không có cái thân xác như mình, nó chỉ có cái loại mà mình gọi là cái năng lượng đó, mà nó rất là âm. Và cái mặt mày hình dạng của nó thì nó có cái hình dạng của nó, là nó vừa mới bị trừng phạt ra, và cũng là bởi vì trong cái chúng sanh mà mình gọi là không có mấy hiểu được chân lý đó, cho nên cái mặt mũi tay chân của nó không như mình nghĩ. Như khi các bạn nghĩ, thưa thầy, con đi qua phim Hollywood đó, cine, nhiều khi là con thấy là mấy con quỷ, mấy con ma đó nó cái hình nó như vậy phải không? Thì thưa các bạn, theo như kinh nhà Phật thì không nói như vậy đâu, tại vì nó không thấy cái chân lý, cho nên con mắt nó không bao giờ nằm phía trên cả, mà mắt nằm tới bảy tầng bà, vì nó không có một cái cảm xúc cảm tình á, mà nó gọi là chia sẻ được với người khác. Cái này là mũi nó không bao giờ nằm ở giữa cả, khi là mũi nằm bên tâm xào bên, và vì cái miệng nó không để mà nói, cho nên nhiều khi nó cũng có cái miệng nữa, và do đó đó cái mắt, cái mũi, cái miệng cũng có, mà cái lỗ tai nhiều khi nó cũng có hai cái, còn cái thứ ba mà nằm tới bảy tầng bà là mà nó cũng không giống như cái lỗ tai của mình. Nên nhiều khi là mình nghe nói quỷ thì mình hình dung là giống như mấy cái phim cine, nhưng mà thật sự là nó hoàn toàn là một cái loài khác. Cái dạng quỷ đó là cái dạng mà mình gọi là chúng sanh mà từ địa ngục mà bắt đầu mà được đầu thai lên, nên nó không có cái chi mà mình gọi là giống như con người mình đâu. Thì cái dạng đó là cái dạng mà nó có đủ thứ tên cả và đủ thứ nơi cả, mà nó có một cái thế giới của nó, cho nó không phải ở trên như mình trên này. Thì cái thế giới mà mình á, mà người chết á, mà mình chết á, mình trong thời gian từ cái đầu thai và là thời gian trung ẩm đó, thì nhiều khi mình còn những cái hồn, cái vong đó, mà nó còn dạng phản phất như cái người của mình, thì đó là thường thường là hồn ma hay là cái dạng hồn, là bởi nó phản phất cái con người của mình, nhưng mà cái đó không phải là cái thế giới của quỷ ở phía dưới. Còn quỷ phía dưới thường thường đó, nhà Phật gọi là ngạ quỷ hay là ngạ quỷ, tức là quỷ mà nó đói, nó không có đôi gì nãng cả. Và cái thứ quỷ đó là bởi vì là nghiệp chướng nó quá nhiều, nên nhà Phật thường diễn tả nó là cái bụng thì bự, mà cái cổ thì là nó nhỏ, tức đồ ăn mà không chung mà được. Nhưng mà cái bụng bự thì nó cũng định nói là bụng mà bự mà phề ra, như bây giờ mình thấy nhiều người bị người là obese, yeah. Mình lớn phải đó bạn, bụng còn nghĩa là bự hơn cái cổ đó thôi. Bây giờ đó mình nói tiếp đó, cái loài thứ ba đó là cái sau khi mà ngạ quỷ bắt đầu thai lên đó, thì mình gọi là cái hàng súc sinh, tức là động vật mình có thể có rất nhiều thứ. Mà các bạn thấy cái động vật nó cũng không còn mặt mày đẹp như lắm cả. Thì sau cái động vật mà súc vật ấy, thú vật rồi, thì mình mới tới ấy, là cái loài đó mà mình gọi là cái loài người. Thì ở giữa đó các bạn thấy này, từ cái loài động vật đó mình có cái thực vật, mình có đá cái nọ, mình gọi là cái plant kingdom hay là cái mineral kingdom. Sau đó là những cái mà trong nhà Phật nó không có đề cập tới trong loài, sáu loài chúng sanh, mà chỉ đề cập tới cái động vật thôi. Từ động vật rồi ấy, thì súc sinh rồi ấy, thì bây giờ mình tới cái loài người. Người mình thì đương nhiên là mình có tại có chứng, mà mình có mấy thứ trong người mình là cân đổi hết, tức là có một sự cân bằng hơn. Và sau đó rồi thì tới trời, quả trời thì nó càng vĩ đại và nó càng cân bằng, càng đẹp hơn nữa. Thì nếu nói chung là cái tướng mạo thì từ cái chỗ mà ngà mà cái chỗ mà địa ngục đó là con người mình nó không có cái tướng mạo gì cả, mà nó thường thường là nó bị băm, bị dập, bị làm đủ thứ cả, nó chịu đủ thứ hình phạt cả, cho tới cái lúc mà nó tới cái loài người tới nó trời thì là một sự phát triển đó. Mình thấy càng ngày càng càng đẹp hơn, cho nên mình thấy mình gọi là mỹ. Mà càng ngày con người mình nó càng gần với cái chân lý hơn, cái này gọi là chân. Mà càng ngày đó thì cái cuộc chúng sanh này càng đi lên nó càng làm cho tốt hơn, nói thiền. Cho nên cái chiều hướng mà từ cái địa ngục mà lên cái quả trời đó thì mình thấy năm cái loại là địa ngục này, ngạ quỷ này, súc sinh này, đến người này, đến trời, năm cái loại đó thì thường thường đi thì phải hướng về cái chân thiền mỹ hơn. Vì còn một cái loại nữa là cái loại đó mà mình gọi là nó chạy trong năm đường cả, là ngạ quỷ nó cũng có, mà địa ngục nó cũng có, mà súc sinh nó cũng có, mà người nó cũng có, mà thiên nó cũng có, trời nó cũng có đó. Là cái loại đó gọi là Atula. Atula là cái loại chúng sanh mà nó có cái mang cái dạng của trời, của người, của súc sinh, của này nọ, nhưng mà đặc biệt là nó có một cái lòng mình giận dữ mà cực kỳ cao. Cái sự giận dữ đó là đưa tới thù hằn, đưa tới hận thù mà cực kỳ cao, cho nên cái mặt mũi của những người đó, hay là những con đồ thú vật, hay là con quỷ, hay là chúng sanh, hay là trời đó, mà mình gọi là có cái dạng Atula. Thường thường là cái dạng mà rất là dữ, mà cái lúc nào cũng lạy, cũng dữ dằn, mà cũng mình gọi là không cách gì mà kềm chế được. Thì cái dạng người đó hay là cái dạng chúng sanh đó nó nằm khắp nơi trong năm nẻo, và mình đặt cái tên là cái Atula. Bây giờ người Mỹ thường đặt tên gọi là Titans, là những cái người, những cái chúng sanh mà lúc nào cũng háo đấu, háo chiến, cũng dữ dằn vô cùng, nghĩa là không bao giờ mà có cái đức tính hiền lành mà lắng nghe cả, lúc nào cũng sung sục trong lòng cái sự mà giận dữ, cái lệ đình và thù hằn cũng đó. Thì nói chúng đó là cái sáu cái đường đó, đó là sáu cái đường mà lục đạo chúng sanh thì kinh Hoa Nghiêm cũng như kinh Lăng Nghiêm đều có nói tới cả. Thì cái quỷ đó là nằm ở phần thứ hai, và cái quỷ là khác về ma. Như vậy thì ma là gì? Ma đó, thì kinh Lăng Nghiêm họ category nó thành là năm cái loại. Thì cái đấy là những cái triết lý rất là quan trọng của nhà Phật. Thì dụ như cái đầu tiên cả bình là một cái loại ma. Thì đại ra ma là cái gì? Ma là cái mà theo định nghĩa đó, là cái chướng ngại sự tu hành thì gọi là ma. À, khi mà chướng ngại tu hành thì gọi là ma, là nên mình không thành đạo được thì gọi là ma. Đầu tiên gọi là bình. Cho nên cái bạn thấy khi mình bình mình nhiều khi là mình không có tu được cả, mình nằm chỗ thôi, mình ngồi chỗ thôi. Thì cái đó là một gọi là bình ma, là cái sự khó khăn là mình tu không được. Cái thứ hai gọi là tự là chết, tự ma. Cái chết nó cũng là như mình gián đoạn, mình tu không được. Một lần thì thầy nhớ trong trường đại học thầy có đọc một cái bài báo đó, là có một chiếc xe họ chở các vị mà lạc ma thì đi trên đường đi đến Colorado, thì cái xe nó rớt xuống. Cho nên cả mấy vị tăng đó, mấy vị lạc ma đó họ mới qua đời. Thì lúc hồi trong trường đại học thầy cũng nhớ lên, thầy cũng chấn động lắm. Thì cũng nghe nói là họ cũng có cái làm lễ nó, và trong cái bài mà truy điệu thì là nó có cái câu văn nói là đây là một cái tự ma, tức là một cái chướng ngại đó mà cái chết nó tới cách bất ngờ. Thì thầy còn nhớ lúc đó là trong trường đại học thì là nghe cái bài như vậy thì mình nghe cũng chấn động lắm, tại vì các bạn biết là cái chết đó nó cũng là chứ mình dạng đoàn tu hành lắm, mình đang tu mà tu được chứ mình chết. Thành ra là mình cũng không mong là chết một cách sớm lắm các bạn, mình mong là mình nên thanh đạo rồi mình chết sao đó, đại khái như vậy đó. Thì tự cũng là một cái chướng ngại. Tiếp tục là cái phiền não ma có nghĩa là sao? Nghĩa là cái phiền não nó cũng chướng ngại sự tu hành lắm. Nhiều khi đó cái phiền não đó đó mà mình phải nói ra là những cái đặc tính mà của cái emotion hay là của cái tâm lý. Thì dụ như là mình buồn, khi mình buồn rười rười đó, mình người thì khỏe buồn hay là buồn đó. Đó, mà nhiều khi đó mà mình mất tiền, cái mà thất tình, mất tiền mất một cái đó mình cũng sâu lên sâu xuống. Mình nhiều khi mình giận quá mình cũng tu không được. Mà nhiều khi đó mình mà vui quá thì mình tiếp tục vui nữa, mình cũng không mấy là muốn tu. Nhưng mà còn cái ví dụ như là mình có cái loại phiền não đó, mà ví dụ như mình kiêu ngạo quá thì mình cũng không cần tu nữa. Mình thấy mình ngon lành quá rồi mình đâu cần tu nữa đâu. Thật ra cái phiền não cũng nhiều thứ, nhiều loại đó, và nó trần cái sự tu hành của mình, nó không cho mình tu tiếp nữa, ngưng lại. Còn một cái loại phiền não đó mà mình gọi là cái loại phiền não mình từ mạng, là mình cho đủ rồi. Đức Phật có kể câu chuyện hồi xưa đó, có ông thầy đó ông tu ông ngồi thiền, mình không nổi ông tu ông ngồi thiền, thì ông đạt được một cái cảnh giới mà mình gọi là rất là vi diệu vi tệ, mà mình gọi là tứ thiền, tức là nó sung sướng lắm rồi, nó không còn cái phiền não, không còn gì cả, cái gì để mà lo buồn cả. Thì lúc mà ông ở trong cảnh giới đó thì ông nghĩ rằng thôi như vậy tôi cũng là như đã chứng cái la hán rồi đấy. Thì ông nghĩ lầm là đây là cái thiền, tự thiền là cái la hán. và ông quyết định là ông gọi là ông phê rồi, ông không còn cái gì để ông tu nữa. Thì Đức Phật nói cái đó là một cái loại phiền não lớn, mà ông là tôi đâu có phiền não đó, tại vì tôi đã hết phiền não rồi mà, tôi không buồn, không giận, không hờn, không gì cả, tôi không có một suy tư gì cả, trong đầu tôi là trống rỗng mà tôi thanh tịnh vô cùng, thì làm sao mà gọi là tôi có phiền não được. Thì ông lại chống lại, ông nói không, tôi không có phiền não gì cả. Nhưng Đức Phật nói cái đó chính là cái phiền não, là bởi vì mình nghĩ lầm, bởi vì mình còn cái bản ngã, và cái phiền não là chính là cái sự chấp trước vào cái thanh tịnh đó và cái lòng từ mạng mình đã đạt rồi. Thì phiền não cũng là một cái loại ma thôi các bạn. Rồi cuối cùng là cái loại thứ tư đó, gọi là thiên ma. Thì thiên ma là cái loại ma mà trên trời, cái loại ma này là như thế nào? Tức là các vị trời họ sung sướng quá vì họ không muốn tu nữa. Và vì họ không muốn tu, họ ăn chơi, họ phè phỡn, họ hoàn toàn không còn muốn gọi là đi xuống trần gian hay là đi làm việc thiện hay làm gì cả, vì họ sung sướng quá. Thì cái loại mà thiên ma này đó là những cái vị trời đó mà họ sung sướng cực kỳ các bạn. Thường thường người ta nói là những vị thiên ma này nằm ở trong cái quả trời gọi là tha hóa tự tại thiên, tại vì họ quá tự tại rồi, họ quá sung sướng rồi, họ cái gì họ cũng có đầy đủ cả, và không có cái gì mà họ nghĩ mà không tới. Họ nghĩ cái chuyện gì thì chuyện đó nó hóa ra, tha hóa tự tại, nghĩ cái gì là có cái đó. Thế nên họ không hề nghĩ tới chuyện tu hành nữa, vì cái gì mà họ muốn có cái đó thì họ có cái cách tu hè, nhưng mà cái tu bi thì họ chưa có. Khổ vậy đó, nhưng mà họ sẽ không còn muốn tu duyên nữa. Và do đó đó thì họ ngừng lại cái chuyện tu hành của họ. Và bây giờ đó họ thấy một cái người nào mà tu, ví dụ như họ thấy bác X này là đã tu cực khổ quá, tu nghĩa là hết sức, nghĩa là chú tâm để mà tu, để mà đạt tới một cảnh giới gì đó vẫn, thì họ tới họ thì trực thử họ cũng phá, mà họ cảm dỗ cũng chưa chắc. Nhưng mà họ tới họ nói chuyện, họ nói thôi sao mà anh tu cực khổ như vậy, đây này quay này, tôi cái chỗ tôi này muốn cái gì có được cung điện này, lâu cát này, cái gì có cả. Thì cái đối với cái quan điểm người tu thì đó là cái cảm dỗ. Đối với quan điểm của ông thiên ma này thì họ cũng phải cảm dỗ cho cả, họ nói, họ chia sẻ, họ share với mình mà. Thì mình thích các bạn, thích quá rồi muốn gì nữa. Đó, thì bây giờ nói cách khác, bây giờ thì dụ bác đang ở Việt Nam đang tu, đang hết sức cực khổ, ngồi ăn một ngày một bữa rồi bác ngồi khổ hành tu hành như vậy. Bây giờ có anh Dũng ở bên Mỹ, anh Dũng này là anh sung sướng, là anh là millionaire, anh là tỷ phú, triệu phú gì đó. Thì anh về anh gặp bác tu ở bên Việt Nam như vậy, anh nói trời ơi sao mà bác tu khổ như vậy quá, tôi tới được là làm gì được đâu, tôi thấy bác tu mấy chục năm nay mà cũng không còn, thôi tôi mua bạc cho vẻ, bạc tôi qua anh Mỹ đi chơi một vòng đi. Được rồi, thì anh Dũng này anh mua cái vẻ tôi bán cho bạc, đi từ Việt Nam qua, đi một vòng Las Vegas, mà đi chỗ nào có cả. Sau mình đi rồi thì bạc đó có giờ để mà bạc mặc ngô thiền hay là bạc tu hành đâu. Tại vì trong thời gian đó mà đi chơi Las Vegas làm sao có giờ được. Ngồi mà bạc đi một vòng như vậy thì bạc thấy cái gì cũng khỏe, cái gì cũng sướng. Mình ngồi xe hơi không mình thấy cũng khỏe rồi. Và thích tất cả mọi nơi là mình thiếu như một ngày thì mình còn chống cười, mình nếu một tuần, hai tuần, một tháng, hai tháng mình cho đi chơi không. Dù mình không thích gì cả, mình không muốn đi tu, mình không muốn cái chơi bơi gì cả. Nhưng mà ở trong cảnh giới đang hồi rồi thì bạc thấy là mình cũng chơi với chứ không bạc, đúng không? Nó cũng nguy hiểm lắm. Nhưng mà anh chàng Dục này nhiều mỏ là các bạn ơi, anh chàng anh búng cái chuyện ăn uống xong rồi đó. Thì biết ăn uống các bạn biết này, ăn uống ăn tâm bậy vô, óc mình nghĩ tâm bậy. Ví dụ như lúc ở trên núi mình đâu ăn cái bột bột ngọt có giờ đấy, vô ăn bột ngọt là nó xoáy hư cái đầu lên, cho ăn đường vô, ăn bột ngọt vô, rồi cho ăn nhiều thứ dầu vô, mỡ vô, ăn đủ thứ vô, thôi là tự nhiên là mình thấy mình buồn ngủ ra nè, mình thiền không được đó. Nhưng mà có phải anh Dũng này muốn phá bạc không? Không, anh thương bạc quá, anh muốn cho bạc tu mà, nhưng mà anh muốn cho bạc nếm cái mùi mà cảnh giới bên Mỹ chút. Rồi xong rồi thì là mình ăn uống bảy bên bạc thì là mình bắt đầu mình cơ bản ngồi thiền không được lắm. Mà cho ăn bò thì bò nó phải 7 món, nó bò 18 món, ví dụ như vậy đó. Mà đôi mình bỏ cháy nữa thì mình ăn rồi xong rồi cho đi chơi, rồi cho nghĩa là mát mẻ, tắm mát mẻ là đủ thứ cả, phục vụ rồi thì dụ như là bị cho spa vô nữa, ô chà thôi xong. Thì hồi rồi thì bạn thấy là tại ra mình công phu mình đâu mất tiêu rồi, không biết đó các bạn. Thưa các bạn, những cái chuyện cảm dỗ nó tới một cách nhẹ nhàng lắm, và nó không có cái gì mà cáo siêu cả, nó nhẹ nhàng vô cùng. Hồi rồi thì là tự nhiên mình quên nghĩ chỉ tu hành đi. Cho nên này, cái thiên ma này, cái chữ thiên này đấy, đúng là con ma trên trời, nhưng mà thiên này cũng có nghĩa là cái hạnh phúc sung sướng quá độ. Và cái hạnh phúc đó đó nó làm cho mình nó quên đi cái chuyện tu. Cho nên là cái chuyện mà đó là còn muốn màu muốn dạng. Thế nhiều khi mình nói ôi mẹ ông trời đến kia ông ngồi ông canh mình để ông phá mình ấy, thì là cũng là một cái interpretation, một cách diễn bài diễn đạt, cách diễn dịch thôi. Nhưng mà nhiều khi các bạn biết không, là cái cảnh giới mà một quả sung sướng sung túc đó, nó là một cái loại làm cho mình chướng ngại mình tu không được. Thì tất cả cái đó làm cho mình mất đi cái ý chí mà tu hành. Cho nên là bình ma này, tự ma, phiền não ma, thiên ma và cuối cùng gọi là ấm ma. Ấm ma là cái gì? Ấm là mình gọi là sắc thọ tưởng hành, tức là năm cái phần mà căn bản như của thân người mình, của cái truyền hiện sinh của mình. Và cái đó là cái mà Kinh Lăng Nghiêm này nói mạnh nhất và nói một cách rõ ràng nhất cũng như là đặc biệt nhất. Chỉ có Kinh Lăng Nghiêm này mà nói một cách sâu sắc nhất, cho nên gọi là ngũ ấm ma, năm cái thứ ma. Mà năm thứ ma này là sắc thọ tưởng hành thức. Thì bây giờ để thầy xin đi vào cái chi tiết của cái năm cái ấm ma này như thế nào. Tức là năm cái ấm ma này đó, tức là năm cái thứ mà nó chướng ngại cái tu hành của mình. Sắc có nghĩa là cái tánh sắc của mình, thọ có nghĩa là cái sự cảm xúc, cảm nhận, cái tình cảm của mình, tưởng là cái sự suy nghĩ của mình, hành là những cái thói quen mà nó tạo nên cái cuộc sống của mình, và thức là cái tâm thức của mình, là cái mà mình gọi là cái căn bản nhất của cái sự hiểu biết của mình. Thì sắc thọ tưởng hành thức đó là nắm cái lớp trở ngại để cho mình không tu, nắm cái màng mà trở ngại cho mình không tu. Và thưa các bạn, cái chuyện đặc sắc nhất trong Kinh Lăng Nghiêm này ấy, có lẽ là cái phần này, là bởi vì thứ nhất đó, đây là một quan điểm độc đáo nhất của Kinh Lăng Nghiêm mà chỉ có Kinh Lăng Nghiêm mà nói thôi đó, là Kinh Lăng Nghiêm cho rằng năm cái thứ sắc thọ tưởng hành thức này đó, chẳng qua nó là vọng tưởng mà thôi, mà đó là cái bộ kinh độc nhất ở trong cái văn học Phật giáo này đó, khẳng định rằng năm cái lớp này sắc thọ tưởng hành thức là vọng tưởng. Và có thể đây là một cái sự suy nghĩ đặc biệt cực kỳ, bởi vì cái chữ vọng tưởng này, vọng có nghĩa là không thật, tưởng có nghĩa là những cái sự suy nghĩ, sự suy tư, tư tưởng, có nghĩa là cái tâm thức hư dối. Và không có một cái chỗ nào đó mà nói một cách rõ ràng mà khẳng định rằng là sắc thọ tưởng hành thức là vọng tưởng cả. Trong lúc đó mình nghĩ là sắc là cái thân xác này đâu phải là vọng tưởng đâu, là thân thể, mình cho là giả mà. Nhưng mà không ai hay là không kinh nào mà nói một cách rõ ràng khẳng định rằng sắc chính là vọng tưởng, hay là thân xác này chính là vọng tưởng. Cái thọ tức là cái cảm xúc, cái tình cảm mình cũng là một thứ vọng tưởng, và cái tư tưởng mình đang suy nghĩ cái này cũng là một thứ vọng tưởng. Và cái hành là cái tập quán hay là cái thói quen mà tạo nên cái cuộc sống của mình á, ví dụ như là mỗi ngày cái bạn thấy mình dậy đó, con người mình răng rửa mặt, con người thì dậy cái là mình chạy ra chờ lên, con người dậy cái là ôm cái iPad rờ chuẩn bị mình lên online lên, con người mà vừa mà dậy cái là mình vô cổ tiêu, vừa ngồi đó đọc báo. Thế nên cái đó là cái thói quen đó các bạn, mà mình gọi là nó không phải là mới bắt đầu ra, nó có đã nhiều đời nhiều kiếp, nó có trong năm nay, trong kiếp này hay là trong năm 10-15 năm, nhưng mà cái thói quen đó đều gọi là hành cả, là những cái mà nó nằm sâu mà chỉ có mình mới có thôi, người khác không giống như vậy. Thì cái đó gọi là hành, gọi là cái thói quen mà tạo nên cuộc hiện sinh của mình. Và cuối cùng thức là cái sự nhận tri, cái khả năng nhận tri, tri giác, nhận biết của mình. Tất cả cái đó đều là vọng tưởng cả, các bạn thấy. Và đó là cái đặc biệt nhất đó, là bởi vì không có cái bộ kinh nào mà khẳng định đó là vọng tưởng, chỉ có Kinh Hoa, Kinh Tiên Lăng Nghiêm này mà khẳng định đó là vọng tưởng. Và cái đó là một cái tư tưởng mà cực kỳ đặc biệt trong cái thời đại hồi xưa, là bởi vì làm sao đó mà mình có thể quy về tất cả mọi thứ là vọng, mà đó là một vọng tưởng chứ không phải là cái gì khác hơn. Mà tức là nói rằng cái vọng tưởng là cái tương đối, mà cái đối lập của nó gọi là chân tánh. Cái chân tánh ấy tức là cái Phật tánh, mà cái vọng tưởng là cái mà là che lấp, che mờ đi. Và mình không ngộ được cái chân tánh là mình bị kẹt trong cái vọng tưởng. Và ấm má là cái sức mạnh ấy, mà nắm cái sắc thọ tưởng hành thức này là giữ mình trong cái vòng vòng để mình không thể cái chân tánh. Và xin lặp lại cho bạn nghe ấy. Tức là ấm má đó là cái nắm cái sức mạnh mà khứ dội, cái sức mạnh của cái tư tưởng, cái sức mạnh của vọng tưởng đó, mà là giữ mình ở trong cái cảm giả để mình không nhận ra cái chân tánh. Như vậy thì là cái nắm cái này đó, nắm cái gọi là sắc thọ tưởng hành thức này đó, nó có cái tên gì khác không nữa? Thì trong Kinh Lăng Nghiêm đặt tên cho nó, và nó giống như là cái bạc sư tưởng tượng nó nắm cái lớp màng, cái lớp màng đầu nó cứng chắc vô cùng, làm như mình không thấy được cái chân tánh. Cho nên Kinh Lăng Nghiêm đặt nó gọi là tên kiên cổ vọng tưởng, nó chắc lắm. Và cái sắc á, tức là cái thân thạc này là một cái lời vọng tưởng mà nó chắc vô cùng, làm như mình phá không được nữa, gọi là kiên cổ vọng tưởng. Bây giờ đó, một cái loài vọng tưởng thứ hai đó, mà nó cũng kiên cổ, nhưng mà nó bớt kiên cổ hơn, là cái tình cảm của mình, là cái phiền não, là những cái cảm xúc của mình vui buồn giận ghét hơn này nọ vân vân, thì nó là một loài vọng tưởng, nhưng mà nó không phải là cái vọng tưởng mà nó cứng chắc như là cái thân xác. Nhưng mà nó thật sự đó, nó cho mình thấy được, cho mình cảm nhận được một cái thực tại mà nó ra ngoài cái thân xác. Thì cái thực tại đó chính là cái cảm xúc, cảm tình của mình, hay là cái mình gọi là cái emotion, một cái nhận biết mà rất là quan trọng. Nhận biết đó gọi là cái nhận biết, gọi là cảm xúc. Thì nó đặt tên gọi là hư minh vọng tưởng. Hư là nghĩa là giả, minh là cái sáng suốt. Một cái sự sáng suốt này mà nó không phải là cái trí huệ để mà thấy cái chân tánh. Một sự sáng suốt này nó có thiệt đó. Ví dụ như các bạn có gặp cái người này, bạn nói chuyện bạn vui lên, thì cái vui đó là một cái sự sáng suốt. Nhưng mà nó không phải là cái sáng suốt mà mình gọi là như mình rõ rệt về cái chân tánh đâu. Nhưng mà nó là như mình hiểu được cái người bên cạnh, thì người ta nói mà mình vui lên là mình hiểu được cái chuyện đó, cho nên mà mình phản ứng cho mình là cái niềm vui. Cho nên nó đặt tên là hư minh, bởi vì nó không còn cứng chắc nữa, nhưng mà nó thật sự là một cái màn mà là như mình á, có được cái cảm nhận á, là mình biết, cho nên gọi là hư minh. Thì đó là cái cảm xúc gọi là hư minh vọng tưởng. Và bây giờ đó, cái tư tưởng của mình á, thì nó làm cho mình rõ được cái chân lý hơn chút xíu. Và mình các bạn biết là chân lý mà cái bộ của cái vọng tưởng mà tư tưởng đó, là hay là cái tư tưởng của mình ấy, mình có thể nghĩ chuyện quá khứ, nghĩ chuyện hiện tại, nghĩ chuyện tương lai, mình có thể bàn luận chuyện rất là trừu tượng, mà mình tới chỗ nào mình cũng có thể tới được, mình nghĩ chỗ nào mình cũng nghĩ được. Mình có thể nghĩ chuyện bên Tây, bên Mỹ, bên Pháp, mình nghĩ chuyện Việt Nam, nghĩ chuyện bên Lào, các bạn nghĩ chuyện gì được cả. Cho nên cái sự mà sáng suốt mà nghĩ được khắp mọi nơi, tới khắp mọi chỗ đó đó, làm cho người ta đặt cho cái loài gọi là cái vọng tưởng thứ ba gọi là dung thông. Dung thông có nghĩa là nó tới được tất cả mọi nơi, chỗ nào cũng tới, không bị kẹt. Bạn nghĩ gì bạn nghĩ được, cái bạn không cách gì bạn suy nghĩ cũng được cả. Cái nghĩ cái bạn nó tới khắp mọi nơi mọi chỗ, cái nên gọi là dung thông vọng tưởng. Thế nên bạn thấy này, nó từ từ mình đi từ cái chỗ kiên cố vọng tưởng, là cái vọng tưởng nó cứng, nó chắc là cái thân xác của mình. Cái thứ hai là hư minh vọng tưởng, thì gọi là cái thọ hay là cái cảm xúc của mình ấy, nó làm cho mình nhận ra biết được, nhưng mà cái sự nhận biết mình nó vẫn còn giả, nó vẫn còn hư, nó không có thật nữa. Thì dưới cái niềm vui, nỗi buồn, cái giận của mình, cái điều gọi là hư minh cả. Nhưng mà tới cái chỗ mà cái tư tưởng đó, hay là cái sự suy nghĩ, cái quan niệm của mình đó, thì gọi là dung thông vọng tưởng, nó tới khắp được ngoài chơi, ngoài chỗ, nó có rõ ràng hơn. Mình thấy cái chân lý mình làm dễ dàng hơn. Nhưng mà cái thứ tư gọi là cái thói quen. Thì cái thói quen của mình đó, cái đặc biệt thường ngày mình làm việc, mình sống đó, thì mình không thấy cái thói quen của mình đâu. Vì cái thói quen của mình đó, mình đâu có biết. Người ta nhìn cái thói quen mình, người ta thấy, nhưng mình không biết là thói quen của mình. Thí dụ như thầy nói, hàng ngày đó, thí dụ như mình, khi mình nói chuyện với người ta, thường thường là mình hay bắt lý, mình bắt bẻ. Cái thói quen là nhiều khi mình không biết là mình bắt bẻ. Thì còn cái anh đó, mỗi lần mà anh nói chuyện, lúc nào anh bắt đầu người ta nói cái đề tài gì ra, anh nói, không, không phải như vậy. Thì lúc nào không cả, lúc nào phụ nhận cả. Tại đây cái thói quen phụ nhận là năm đó, nhưng mà anh là không thấy đấy. Cho nên người ta đặt cho một cái tên gọi là u ẩn vọng tưởng. U ẩn có nghĩa là nó giấu kín, mình tìm không ra, mình thấy không rõ đấy, như là nằm trên mặt của mình. Nên gọi là u ẩn vọng tưởng là cái mà thứ tư. Thì thứ ba, cái thói quen đó là nó nằm ở ngoài nơi, ngoài chỗ. Vì mình làm cái gì là mình có thói quen ở đó, nhưng mà thường thường thói quen mình không biết. Mình gọi là cái điểm mù của mình, thông thường thói quen mình là điểm mù, cũng như cái thói quen của mình đó, hay là mình gọi là cái tánh xấu của mình đó. Và là tầm xấu, thường thường mình không biết, không thấy, mà người ta phải chỉ ra mà được. Cho nên tại sao mình gọi là u ẩn là vì mình không thấy rõ đấy các bạn. Bây giờ ví dụ thói quen, các bạn có biết rằng nhiều khi mình có thói quen là mình thích ăn nhiều không? Nhưng mà ai là cái người nói là mình ăn nhiều, mình nói là mình không, mình biết, mình ăn nhiều đâu có biết đó. Nhưng mà người bên cạnh mình họ biết, tại sao vậy? Tại mình cần cấp đồ họ không? Cho nên họ biết mình là người ăn nhiều. Hay là mình nói, không, tôi thích ngủ một ngày 6-7 tiếng thôi, không còn ngủ nhiều lắm. Nhưng mà họ là nói không, tôi bảo tôi thấy bạn không phải là ngày ngủ 6-7 tiếng thôi, bạn lúc nào bạn còn ngủ nhiều cả, bạn ngồi bạn ngủ chứ đừng nói là bạn nằm bạn ngủ. Cái tại là mình đang biết đấy, cái thoại mình ngủ nó biết, tại khi mình ngủ nó có biết các bạn điểm mù. Đấy, cho nên cái hai u ẩn vọng tưởng là cái vọng tưởng mình không thấy ra được, nếu mình thấy ra thì nó không còn u ẩn nữa. Và cuối cùng cả là một cái loại vọng tưởng mà mình gọi là cái thức đó là cái màn đó, mà nó mỏng dính, nó dẫn thử là các bạn bia bạc lấy một cái màn plastic hay là một cái kiếng đó, hoặc nhìn qua cái kiếng thì bạn thấy không khí bên kia, thì không khí là từ tường đứng như chân tảnh, mà còn cái màn, cái kiếng đó, cái kiếng mà trắng đó là tường đứng như thức, tức là nó mỏng dính như vậy, mình có thể thấy được cái chân tảnh, nhưng mà mình lại không thể là cái chân tảnh được. Thì thật sự ra đó, thì cái thức ẩm đó, thì nó mỏng như vậy đó, cái người mà mình chỉ còn cái màn lớp cuối cùng đã, thì mình thấy được cái chấn tĩnh, mình biết được, mình giác ngộ được. Nhưng mà mình kẹt là còn cái màn gọi là cái kiện đó, như là cái màn plastic đó. Thì thưa các bạn, nếu mà nói lại đó, thì mình thấy rằng đó, cái màn đó làm cho mình đó, nghĩ rằng là mình tự do tự tại, mà thật ra mình chưa tự do, mình chưa nữa. Cho nên người ta, Đức Phật đặt tên cho cái màn đó là điên đạo vọng tưởng, là mình vẫn còn một cái chỗ, vẫn còn cái chỗ cuối cùng cả, mà mình chưa có thể trở thành cái chân tánh được, vẫn còn cái giả tưởng. Nhưng mà cái giả tưởng đó nó quá mỏng đi, và nó quá giống với là cái chân tánh đi, cho nên gọi là điên đạo. Điên đạo có nghĩa là nó giống mà nó không phải, nó hoàn toàn ngược lại. Mình tưởng là âm, tại đây là dương. Mình tưởng là dương, tại đây là âm. Nên điên đạo như vậy. Cho nên mình thấy cái không khí qua cái bức, qua cái kiến đó, thì mình nói ô, tôi thấy không khí, tôi là không khí này, tôi nằm, tôi nhìn được này. Nhưng mình thò tay ra thì mình đụng cái gương. Cho nên tại là điên đạo là vậy. Điên đạo là mình không nhận được cái bản tánh được, nhưng mình tưởng là mình nhận được cái bản tánh. Chứ có rất nhiều người đó mà họ tu đó, thưa các bạn này. Bây giờ mình xin kể cái chuyện để mình hiểu thêm là cái sắc ấm. Có nhiều người họ tu tại cái chỗ thức ấm, là cái chỗ cuối cùng rồi đó. Thì họ nghĩ là ô, tôi hoàn toàn thấy được Phật tánh, tôi rõ ràng lắm, tôi không còn mù mờ nữa. Và họ cho rằng là họ đã thành các vị Phật hay là La Hán hay là Bồ Tát. Thì vì vậy cho nên tự nhiên từ chỗ đó mà họ là đi ngược lại, họ sinh ra cái chủ thể là cái bản ngã. Và do đó là mình gọi họ điên đạo. Chính họ là điên đạo, ngược lại. Điên đạo có nghĩa là ngược lại. Mà tại vì là họ nghĩ rằng là họ đã chứng. Cho nên cái đó là một cái lý do mà tại sao đó, cái ấm má là cái mình ngăn trở mình. Cái bản thân của nó ngăn trở mình, nó không cho mình thấy được. Thì bây giờ nếu mình đặt ra nắm cái lớp màng đó, thì cái lớp màng đầu đó, thì nó dài như cục sắt rồi đó. Mình cứng ngắc, gõ cóc cóc. Cái lớp màng thứ hai đó, thì mình có thể đặt nó giống như là cái màng vải đó các bạn. Thế nên là nó mỏng hơn. Thế nhưng mà là một cái màng vải, mình có thấy được không khí không? Không, không thấy được. Cái lớp màng thứ ba đó, nó bằng cái lớp mờ mờ của plastic. Khi các bạn thấy, bạn để một cái miếng plastic đó, cái mà gọi là kiến mờ đó, cái kiến mà gọi là opaque đó, thì mình thấy cái người về sau là mờ, nó không rõ lắm. Nhưng mà ít ra là mình bắt đầu mình thấy có cái hình dạng sau rồi. Tại vì cái màng đầu bằng sắt đó thì mình đâu thấy được. Cái màng thứ hai bằng vải mình cũng thấy được. Cái màng thứ ba đó là mờ đó, bằng opaque hay là bằng plastic mà đậm đó, thì mình thấy như phía sau rồi, nhưng mặt mũi thì không ra được. Cái màng thứ tư đó là cái màng nó trống hơn. Thì cái màng trống đó nó tương tự như thử là cái bạn thấy là cái kiện mà để trước mặt của cái computer vậy đó. Thì lúc nào mình cũng thấy bên trong được, nhưng mà nó vẫn còn cái mình gọi là cái khoảng cách mà nó dài lắm. Thì mình biết đó là phía sau đó là nó cái người phía sau rồi, có thể to nhỏ tùy theo cái màng độ cống của cái màng này, ví dụ như vậy. Nhưng mình đã thấy được rồi. Và cái màng cuối cùng cả mà thức ấm đó, thì nó chỉ là một cái miếng mà nó mỏng dính thiệt dính. Một cái màng một thứ tư đó là mình vẫn còn thấy có cái độ cong, mình vẫn còn thấy cái màng đó, thì mình vẫn còn gọi là kiểu như cái miếng kiến đó mà mình để lên cái gương của cái monitor hay là của cái computer đó bạn. Tức là nó vẫn còn, mà nó còn màu sắc, có mình mà nó còn trong được rồi, nó trong được rồi. Nhưng cái màng mà cuối cùng á thì chỉ là một cái lớp mà mỏng dính, một cái miếng mà mình gọi là cái miếng kiến mỏng dính thôi. Thì thưa bạn, mình vẫn còn cách một cái tiếng một cái màng. Vì vậy khi mà mình mà tu thì nắm cái thứ này đó là nắm cái thứ là cản trở mình. Và bây giờ thế nào là ấm ma, thì tệ ra nắm cái thứ này nó cản trở và mình nhận nó là thiệt. Thì mình nhận là cái sắc á, nhận cái thân thể nó là thiệt, thì mình kẹt vào trong cái vòng tưởng kiến khổ. Từ niệm mình tu hồi đó mà mình bắt đầu là mình cả bạc biển là mình nhiều khi là mình có một cái niềm vui, một cái nỗi buồn. Có những người họ buồn mà họ khóc và họ cảm thấy họ thương chúng sanh vô cùng, thì tệ ra họ bị kẹt ở trong cái chuyện mà khóc đó, và họ tin cái khóc của họ là thiệt vô cùng. Họ tin là cái lòng họ là cái lòng mà rung động mà thương chúng sanh lắm. Ngày nào họ khóc cả. Thì tệ ra họ kẹt ở trong cái bức màn thứ hai. Họ cho bức màn thứ hai là thiệt, họ cho cái sự cảm động của họ là thiệt vô cùng, và họ giữ hoài cái bức màn đó, giữ hoài khóc đó, họ bây giờ họ ngừng khóc đó. Rồi trong cái bức màn này nhiều khi các bạn biết là họ tới cái chỗ là họ thấy chúng sanh tội quá, họ thương quá, họ rầu rĩ, họ thấy tại sao chúng sanh mà ai cũng là không biết gì cả, tội quá, họ rầu rĩ vô cùng, họ rầu đến cái độ là họ không còn mà có một cái ý tưởng nào gì cả, họ chỉ muốn tự tử thôi. Thì tại đó họ ôm cái bức màn thứ hai, ôm cái bức màn vải đó, và họ kẹt cái bức màn vải đó ra cái thò. Rồi cái tưởng đó, có nhiều người thì là mình kẹt trong cái tư tưởng mình là nó phong phú quá, mình tưởng tượng đủ thứ cả, và cứ tưởng mình nghĩ tất cả mọi chuyện như thế, cả mình kẹt trong cái tư tưởng. Không chỉ có những người là kẹt trong cái thói quen, cái thói quen họ cũng vi tế là bạn, thì dù ngày nào họ tu, ngày nào họ tu cả, ngày nào họ ngồi thiền cả, ngày nào họ ngồi 4-5 giờ thiền mà họ thích trong cái chuyện đó, họ không còn nghĩ tới cái chuyện đi ra làm gì khác hơn cả, thì họ là kẹt trong cái thói quen thiền, và họ nghĩ là họ không kẹt trong cảnh giới nhưng họ là kẹt trong cái thói quen. Và trong cái thói quen đó, từ từ đó họ càng ngày càng trở nên là họ chấp vào cái thói quen đó, bây giờ cho họ làm chuyện khác họ không muốn làm nữa, họ chỉ muốn làm cái chuyện nó ngồi thôi, ví dụ như vậy. Và cuối cùng là cái thức đó, là họ kẹt trong cái thức đó, là bởi vì họ chấp nhận tất cả mọi chuyện, và họ chấp nhận đây là cái vũ trụ là không thay đổi được, và họ mở bàn tay ra, họ chấp nhận vũ trụ, họ chấp nhận mọi thứ, và họ hoàn toàn không còn chống cự gì cả, và họ không nghĩ rằng là họ cần làm bất kỳ chuyện gì khác hơn, vì họ nghĩ đây là Phật tánh, đây là giác ngộ rồi. Nhưng mà tại ra đây chỉ là một cái lớp màng cuối cùng làm cho họ chấp nhận, họ không muốn tu nữa. Đấy, thì thưa các bạn, tất cả đều là một cái sự mà mình gọi là kẹt của mình ở trong cái gọi là cái nắm cái lớp gọi là cái lớp màng của mình mà thôi, mà mình chưa có giác ngộ được. Thì kinh Lăng Nghiêm ấy, nó chỉ rõ ràng nắm lớp màng đó và làm sao mình đã thoát khỏi được. Thì mình cho các bạn đại khái để các bạn hiểu được đấy, là ma nó có từ là bình ma này, tự ma này, phiền não ma này, thiên ma này, rồi bây giờ nó có cái âm ma. Và âm ma là cái mà cái đề tài mà quan trọng nhất một kinh Lăng Nghiêm mà nói tới. Thì cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của thầy Hằng Trường về kinh Thủ Lăng Nghiêm. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Khai Tâm với thầy Hằng Trường tuần sau cũng vào giờ này.